Chúng ta mở ra công vụ của sứ đồ chương thứ 4 từ câu 23 cho tới câu 31. Xin mọi người đọc dùm cho.
Công vụ các sứ đồ chương 4 từ câu 23 đến câu 31. Khi chúng đã tha ra, hai người đến cùng anh em mình thuật lại mọi điều các thầy tế lễ cả và các trưởng lão đã nói. Mọi người nghe đoạn thì một lòng cất tiếng kêu cầu Đức Chúa Trời rằng: Lạy Chúa, là đấng dựng nên trời, đất, biển cùng muôn vật trong đó, và đã dùng Đức Thánh Linh phán bởi miệng tổ phụ chúng tôi, tức là đầy tớ Ngài, là vua David rằng: Vì sao các dân nổi giận, lại vì sao các nước lập mưu vô ích, các vua trên mặt đất dấy lên, các quan hiệp lại, mà nghịch cùng Chúa và đấng chịu sức dầu của Ngài, vả Herod và Pontius Pilate với các dân ngoại cùng dân Israel thật đã nhóm họp tại thành này đặng nghịch cùng thầy tớ thánh Ngài là Đức Chúa Giêsu mà Ngài đã sức dầu cho, để làm mọi việc tay Ngài và ý Ngài đã định trước.
Mọi người có nhớ là cái sách công vụ của sứ đồ này á, là cái sách được viết về những gì đã xảy ra trong hội thánh đầu tiên, mà những dữ kiện này á, là được xảy ra sau khi Chúa Giêsu đã được cất lên trời. Ở trong những chương đầu của sách công vụ sứ đồ á, chúng ta thấy là những môn đồ của Chúa họ họp lại để họ chờ đợi cái việc mà Đức Thánh Linh được ban xuống. Và chúng ta thấy có rất là nhiều người đã được cứu và được thêm vào trong hội thánh của Chúa trong thời điểm này. Cái mẫu mực trong cái hội thánh cần phải như thế nào đó, thì sách công vụ sứ đồ là cái sách tốt nhất để cho chúng ta thấy gương của hội thánh đầu tiên đã như thế nào, để rồi chúng ta là những người đi sau đó, chúng ta phải tiếp tục trong cái công việc phát triển hội thánh của Chúa giống như là hội thánh đầu tiên như vậy. Trong chương thứ 3 mà chúng ta đã học trước đây đó, chúng ta nhớ câu chuyện Phi-e-rơ và Giăng đã chữa lành cho người bị bại đó, rồi ở tại cái chỗ khu vực đó là ở tại đền thờ đó, thì đã có một cái đoàn dân rất là đông và họ đã có cái cơ hội để được nghe cái bài giảng của ông Phi-e-rơ. Và rồi điều gì đã xảy ra trong chương thứ 4 mà chúng ta đã học trong những tuần vừa qua, xin một người tóm lược lại giùm cho.
Ông Giăng và ông Phi-e-rơ khi mà họ đang giảng, mấy người Pharisee tới và bắt họ, bỏ họ vào tù. Và ngày tiếp theo là họ hỏi những câu hỏi với ông Giăng và ông Phi-e-rơ, và họ để hai ông đi để coi hai ông sẽ làm gì tiếp theo và họ sẽ làm được cái gì để dừng họ.
Tại sao mà những người Pharisee lại bắt Phi-e-rơ và Giăng bỏ tù vậy? Bộ Phi-e-rơ và Giăng đã làm những điều gì sai trật, hay là đã làm những điều gì nguy hại, hay là giết người, hay sao mà phải bị ở tù như vậy?
Dạ, tại vì họ đang giảng về Chúa Giêsu, và mấy người Pharisee này mới bắt và giết Chúa, và họ đang nói là Chúa Giêsu đã sống lại và Ngài là con của Chúa, là mọi người nên tin trong Ngài.
Và đó là những gì mà đã diễn ra, và bây giờ là cái bối cảnh mà chúng ta học trong ngày hôm nay, điều gì tiếp tục xảy ra. Và trong câu 23 đó, nói rằng sau khi được thả ra, hai ông đến với anh em mình và thuật lại mọi điều các thầy tế lễ cả và các trưởng lão đã nói. Rồi như vậy thì chúng ta thấy cái bối cảnh trước đây là gì? Là hai ông bị bắt bỏ vào tù, rồi ngày hôm sau đó hai ông bị bắt đem ra trước cái tòa công luận để rồi bị vu oan. Nhưng mà rồi họ không thấy điều gì để có thể vu cáo hai ông được, thì bây giờ họ thả hai ông ra. Cái điều rất quan trọng mà chúng ta phải nhớ, lời mà ông Phi-e-rơ và Giăng trả lời những cái nhà lãnh đạo Do Thái, thì bây giờ khi mà họ cấm Phi-e-rơ và Giăng rao giảng về danh của Chúa Giêsu đó, thì câu trả lời của Phi-e-rơ và Giăng đối với họ khi mà họ cấm hai ông là gì?
Câu số 19 là: Nhưng Phi-e-rơ và Giăng trả lời rằng: Chính các ông hãy suy xét, trước mặt Đức Chúa Trời có nên vâng lời các ông hơn là vâng lời Đức Chúa Trời chăng?
Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng Phi-e-rơ và Giăng đó trả lời những cái người lãnh đạo Do Thái của họ thì bây giờ đó là chúng tôi phải nói những gì mà chúng tôi đã thấy và nghe. Như vậy thì mấy ông cấm tôi đó, thì mấy ông hãy nghĩ xem chúng tôi phải nên nghe lời Đức Chúa Trời hay là nên nghe lời mấy ông. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng đó là họ không thể trả lời được cái câu hỏi của Phi-e-rơ và Giăng. Và chính vì họ không trả lời được cho nên họ đã không trả lời, và họ chỉ hăm dọa cấm hai ông không được nói về danh của Chúa Giêsu nữa mà thôi. Cái câu chuyện kể lại là sau khi mà hai ông được thả ra đó, thì cái việc đầu tiên mà hai ông làm là hai ông quay trở về với hội thánh của mình, rồi kể cho mọi người nghe về những gì mà các thầy tế lễ cả và các trưởng lão là những người chất vấn hai ông đó đã làm đối với hai ông. Và chúng ta đừng quên rằng á, những thầy tế lễ cả và các trưởng lão đó là những người mà có cái thẩm quyền cao nhất ở trong đất nước của họ thời bây giờ. Và hai ông thuật lại chính xác những gì mà hai ông đã bị thầy tế lễ cả cấm hai ông, ấy là không được tiếp tục rao giảng về danh Chúa Giêsu nữa. Và Kinh Thánh cho biết rằng khi mà nghe xong đó, họ đồng lòng cùng nhau lớn tiếng cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Như vậy thì chúng ta thấy điều đầu tiên mà Hội Thánh làm sau khi nghe những gì mà hai ông báo cáo lại đó là họ cầu nguyện. Và tôi muốn cho mọi người thấy được rằng đó là cái hành động cầu nguyện của Hội Thánh đầu tiên đó là cái hành động mà khi mà đối diện với sự bắt bớ đó, thì đây là việc mà trước hết họ làm. Và lời cầu nguyện của họ đó được ký thuật ở trong từ câu 24 cho tới câu 30. Xin mọi người đọc dùm lại cho cái phần Kinh Thánh này.
Dạ, em xin phép đọc. Lạy Chúa là đấng dựng nên trời, đất, biển cùng muôn vật trong đó, và đã dùng Đức Thánh Linh phán bởi miệng tổ phụ chúng tôi, tức là đầy tớ Ngài là vua David rằng: vì sao các dân nổi giận, lại vì sao các nước là mưu vô ích, các vua trên mặt đất dấy lên, các quan hiệp lại mà nghịch cùng Chúa là đấng chịu sức giàu của Ngài. Vả Herod và Pontius Pilate với các dân ngoại cùng dân Israel thật đã nhóm họp tại thành này đặng nghịch cùng đầy tớ thánh Ngài là Đức Chúa Giêsu mà Ngài đã sức giàu cho, để làm mọi việc tay Ngài và ý Ngài đã định trước. Này xin Chúa xem xét sự họ ngâm dọa và ban cho các đầy tớ Ngài rao giảng đạo Ngài một cách dạng dĩ, giơ tay Ngài ra để nhờ danh đầy tớ thánh của Ngài là Đức Chúa Giêsu mà làm những phép chữa lành bệnh, phép lạ và dấu kỳ.
Chúng ta thấy họ bắt đầu lời cầu nguyện của họ bằng cái việc họ muốn bày tỏ Đức Chúa Trời là ai. Ấy là Chúa là đấng dựng nên trời, đất, biển cùng mọi vật ở trong đó. Ngài là đấng dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó. Và rồi họ tiếp tục, họ cầu nguyện với Chúa về những gì mà họ đã biết về Ngài. Họ tiếp tục lời cầu nguyện của họ từ câu 25 là: Ngài đã dùng Đức Thánh Linh phán qua miệng của tổ phụ David chúng tôi là đầy tớ Ngài rằng: vì sao các nước nổi giận và vì sao các dân lập mưu vô ích, các vua chúa trên đất nổi lên, các lãnh tụ họp lại nghịch với Chúa và đấng được sức dầu của Ngài. Những câu này nghe quen quen không? Ở đây đó, họ trong lời cầu nguyện họ trích dẫn những gì mà chúng ta đã đọc trong Thi Thiên thứ hai khi nãy đó. Trong cái Thi Thiên thứ hai mà nãy chúng ta đọc đó, thì có nói rằng các vua thế gian nổi dậy, các lãnh tụ cấu kết nhau chống lại Đức Chúa Trời và đấng đã được sức dầu của Ngài. Tức là ở đây cho chúng ta thấy rằng những nhà lãnh đạo thời bây giờ đó, họ tìm cách để mà họ chống lại với Chúa Giêsu. Họ không có trích dẫn cái câu này, nhưng mà ông David á, ông có nói trong Thi Thiên thứ hai câu số 4, nói là đấng ngự ở trên trời sẽ cười, Chúa sẽ chế nhạo chúng. Mọi người hình dung ra được cái bối cảnh ở đây đó, là Hội Thánh đầu tiên ngay khi họ bắt đầu đó, thì Phi-e-rơ và Giăng đã bị bắt, đã bị những người lãnh đạo có thẩm quyền cao nhất trong đất nước thời bây giờ đó bắt họ là chỉ vì họ đã rao giảng danh của Chúa Giêsu. Và ở đây Hội Thánh đầu tiên á, bắt đầu họ cầu nguyện, và trong lời cầu nguyện của họ, họ nhớ tới Thi Thiên chương thứ 2. Và rồi họ tiếp tục lời cầu nguyện của họ trong câu 27 và 28. Họ nói rằng: thật vậy, Herod và Pontius Pilate cùng với các dân ngoại và dân Israel đã tụ họp tại thành này để chống lại đầy tớ thánh của Ngài là Đức Chúa Giêsu, đấng mà Ngài đã sức dầu để làm mọi việc tay Ngài và ý Ngài đã định trước. Ở đây họ nói rằng đó, là những điều gì đã xảy ra trước mắt họ đó, thì thực ra đó, đây là những điều mà Đức Chúa Trời đã định trước. Những nhà lãnh đạo thì bây giờ đó, họ tưởng họ là đấng là những người mà đang điều khiển mọi sự, mà họ không biết rằng họ chỉ là những con rối trong tay Chúa mà thôi, để ứng nghiệm những gì mà Chúa đã muốn trong ý định của Ngài mà thôi. Tôi muốn dừng ở đây một chút xíu để tôi hỏi mọi người rằng mọi người thấy được cái sợi dây đó nó chắc chắn như thế nào trong lời cầu nguyện của họ. Tại sao mà cho dù chưa đọc hết lời cầu nguyện của họ mà tôi đã có thể nói rằng lời cầu nguyện của họ là rất là mạnh mẽ ở đây. Tại sao vậy? Tâm giải thích rằng có lẽ là bởi vì họ đã xưng nhận rằng cho dù họ đối diện với sự bắt bớ nhưng mà Chúa mới là đấng tể trị mọi sự. Tại sao cái điều này đó là cái điều mà rất là quyền năng ở trong hội thánh đầu tiên cũng như ở trong tất cả các hội thánh ngày hôm nay?
Em nghĩ là họ đã trích dẫn Kinh Thánh. I think they quote the Bible.
Đúng vậy, họ trích dẫn Kinh Thánh trong lời cầu nguyện của họ và họ bày tỏ cho biết rằng những gì đang xảy ra là những gì mà Ngài đã nói trước là sẽ xảy ra. Nếu như chúng ta chỉ mở ra trong công vụ chương thứ 4 và chúng ta bắt đầu đọc từ câu 24 trở đi đó, thì chúng ta cứ nghĩ là ôi mọi việc diễn ra rất là tốt đẹp. Bởi vì họ ngợi khen Đức Chúa Trời rằng Ngài là đấng đang điều khiển mọi sự. Nhưng mà đối với cái nhìn của thế gian đó, họ không phải là ở trong một cái hoàn cảnh tốt đâu. Chúa Giêsu mới vừa bắt đầu hội thánh của Ngài chỉ có vài tuần thôi. Và khi hội thánh của Chúa bắt đầu đi ra để rao giảng về Chúa đó, thì điều gì đã xảy ra với họ? Cái điều đầu tiên mà xảy đến với họ đó ấy là nhà cầm quyền lãnh đạo tối cao của đất nước họ đó là bắt họ bỏ tù rồi đem họ ra tòa. Và rồi chúng ta thấy ít nhất là hơn một lần họ cấm những người con của Chúa là ra đi để nói những cái điều mà chính Chúa Giêsu đã truyền dặn họ, ấy là hãy ra đi khiến muôn dân trở nên môn đồ của Ngài và truyền rao đạo của Ngài. Thì ngay khi họ bắt đầu họ vâng lời Chúa để họ thực hiện cái điều mà Chúa dạy đó, thì là lúc mà họ bị những quan chức cao cấp lãnh đạo trong đất nước thời bây giờ đó là cấm họ không được làm điều đó, bắt bớ họ, không cho họ vâng theo những gì mà Chúa đã dạy họ phải làm. Và rồi họ tiếp tục lời cầu nguyện của họ. Họ nói rằng bây giờ xin Chúa xem xét lời hăm dọa của họ và cho các đầy tớ của Ngài dạng dĩ rao giảng lời Ngài. Xin giơ tay Ngài ra để chữa lành và làm những phép màu dấu lạ qua danh đầy tớ thánh của Ngài là Đức Chúa Giêsu. Đây là một cái lời thỉnh cầu rất là tuyệt diệu ở đây. Họ cầu xin Chúa ở đây điều gì?
Họ xin Chúa cho họ rao giảng đạo Ngài một cách dạng dĩ.
Cái điều kỳ diệu ở đây đó là những gì mà họ cầu nguyện và những gì họ không cầu nguyện. Đối với những gì đã mới vừa xảy ra đó, thì theo mọi người nghĩ là họ sẽ cầu nguyện điều gì? Ở đây có ba người đưa ra ý kiến, bao gồm Tâm với lại Wendy với Elijah đó. Đưa ra ý kiến rằng có lẽ lời cầu nguyện của họ là, Tâm thì nói rằng, ô Chúa ơi, chúng con đang gặp vấn đề ở đây. Khi mà chúng con vâng lời Chúa, xin Chúa dừng lại cái sự bắt bớ. Wendy thì nói, ô Chúa ơi, xin Chúa giúp cho chúng con, thêm sức cho chúng con. Elijah thì nói có thể là họ sẽ cầu nguyện Chúa khiến cho những người lãnh đạo thì bây giờ đó họ cũng tin Chúa nữa. Cái điều kỳ diệu mà tôi thấy được hội thánh đầu tiên họ cầu nguyện với Chúa đương lúc họ gặp những gì đã xảy ra đó, ấy là họ không có cầu nguyện lại Chúa xin Chúa bảo vệ chúng con. Họ cũng chẳng có cầu nguyện lại Chúa xin Chúa đừng có để sự bắt bớ này xảy ra nữa. Mọi người nghĩ tại sao mà họ đã không cầu nguyện những cái điều đó? Họ tập trung vào điều mà Chúa Giêsu đã dạy họ phải làm.
Với lại tại Chúa Giêsu đã nhắc họ rồi trước là Chúa nói là theo ta đó, với lời giảng trong danh của ta thì các ngươi sẽ bị bắt bớ. Cho nên Chúa đã nói rồi, cho nên họ cũng không có thấy nó là một chuyện lạ nữa, tại họ đã biết Chúa Giêsu đã nói vậy với họ rồi.
Nhưng mà đối với chúng ta đó, thì khi mà chúng ta chia sẻ về Chúa cho ai đó mà khi mà bị một ai đó họ cười nhạo chúng ta đó, thì chúng ta nói ô vậy là chúng ta đã bị bắt bớ rồi. Tôi thấy rằng cái lời cầu nguyện của họ xin Chúa cho họ sự dạng dĩ đó để khẳng định những điều gì mà họ đã cầu nguyện trong cái lời cầu nguyện mà họ đã bắt đầu trước đó vậy. Là những người tin Chúa đó, chúng ta biết rằng điều gì chúng ta cần phải làm và điều gì đúng chúng ta cần phải nói. Và chúng ta thường nói rằng chúng ta biết rằng Chúa là đấng đang tể trị mọi sự. Mà làm sao để chúng ta biết được họ thực sự họ tin những gì mà họ vừa nói? Làm thế nào để chúng ta có thể biết được?
Nếu chúng ta biết được cái lời của họ cầu nguyện và chúng ta nhìn cái cách họ làm, chúng ta có thể biết được.
Một người nào đó thực lòng họ tin hay không đó, chúng ta có thể thấy qua cái hành động của họ. Bây giờ giả sử như nếu muốn lời cầu nguyện của họ là lại Chúa ơi, chúng con biết rằng Chúa là đấng đang điều khiển mọi sự. Nhưng Chúa ơi, chúng con không thể tiếp tục rao giảng về Ngài nữa. Xin Chúa bảo vệ chúng con. thì điều đó có chứng minh cho chúng ta thấy được rằng họ thực sự họ tin những gì mà họ vừa nói không? Vậy điều mà chúng ta có thể học hỏi được những gì qua những anh chị em trong hội thánh đầu tiên của chúng ta đã trải qua là như thế nào? Tâm nói rằng mình thấy được cái hành động của họ qua cái sự trung tín của họ đối với Chúa, cho dù họ phải đối diện sự bắt bớ. Và điều này chúng ta thấy rằng đây chỉ là mới cái sự bắt đầu trong cái lịch sử hội thánh về cái sự bắt bớ của họ mà thôi. Họ cầu nguyện với Chúa rằng lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con được rao giảng về Ngài một cách dạng dĩ, cho dù chúng con phải đối diện với sự bắt bớ. Và rồi trong câu 31 cho biết rằng khi cầu nguyện xong thì nơi nhóm lại rúng động, mọi người đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng lời Đức Chúa Trời một cách dạng dĩ. Qua câu này cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời Ngài đã phê duyệt cái lời cầu nguyện của họ, nếu chúng ta có thể dùng cái từ đó. Bởi vì cái cuối của câu này là gì? Là họ đã giảng lời Đức Chúa Trời một cách dạng dĩ, có nghĩa là Đức Chúa Trời đã nhận cái lời cầu nguyện của họ. Điều gì chúng ta học được qua cái việc mà chúng ta thấy được một lần nữa những gì mà qua lời cầu nguyện của họ đó? Họ cầu nguyện rằng Chúa là đấng đã tạo dựng nên mọi vật, họ cầu nguyện rằng Chúa là đấng tể trị mọi sự, và họ mạnh mẽ, họ dạng dĩ, họ can đảm trong cái niềm tin của họ. Và họ đã cầu nguyện xin Chúa giúp cho họ có sự dạng dĩ trong việc rao giảng lời của Chúa. Chúng ta học được điều gì qua cái lời cầu nguyện này?
Em nghĩ là họ cầu nguyện theo lời Chúa Giêsu đã dặn họ, chứ họ không cầu nguyện theo cái ý riêng của họ. Tại vì Chúa Giêsu dặn họ là hãy ra đi và rao giảng lời Chúa cho muôn dân, thì họ cầu nguyện theo lời mà Chúa Giêsu đã dạy họ.
Ở đây mình thấy rằng cái hoàn cảnh của họ đó không có điều khiển cái hành động của họ. Nhưng mà cái điều mà điều khiển hành động của họ đó là những gì mà họ biết về Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy trong cái hoàn cảnh của chúng ta là luôn luôn xảy ra xung quanh chúng ta điều gì? Wendy nói rằng những gì đang xảy ra xung quanh chúng ta đó là nó luôn luôn thay đổi. Đúng vậy, cái môi trường, cái hoàn cảnh sống của chúng ta đó là luôn luôn thay đổi. Nhưng còn về Đức Chúa Trời của chúng ta thì sao? Đúng vậy, Đức Chúa Trời và lời của Ngài không hề thay đổi. Như vậy thì hành động của chúng ta đó phải đặt trên cái nền tảng là chính mình Đức Chúa Trời và lời của Ngài, chứ đừng đặt trên cái hoàn cảnh xảy ra xung quanh chúng ta. Mọi người có đồng ý với tôi rằng cái thế giới mà chúng ta đang sống hiện tại bây giờ đó nó khác với là cách đây 2 tháng không? Mà Chúa của chúng ta đó, Ngài có khác so với 2 tháng trước không? Đức Chúa Trời của chúng ta không hề thay đổi. Tình yêu của Ngài không thay đổi. Ân điển của Ngài cũng chẳng bao giờ thay đổi. Sự nhân từ của Chúa cũng không thay đổi. Và lời của Chúa không bao giờ thay đổi. Như vậy thì cái quyết định, cái hành động của chúng ta mỗi ngày đó đừng có dựa vào những cái hoàn cảnh xung quanh chúng ta, những gì đang xảy ra, mà hãy dựa vào Đức Chúa Trời và những gì mà Ngài đã nói trong lời của Ngài. Là hội thánh của Đức Chúa Trời, cái lời cầu nguyện của chúng ta ngày hôm nay phải nên như thế nào?
Dạ, mình cầu nguyện là Chúa cho mình sự dạng dĩ, vì Ngài không bao giờ thay đổi, cho dù mọi thời gian nó trong cuộc đời của mình nó sẽ thay đổi. Nhưng và giống như bây giờ mình đang bị coronavirus thì mình cũng có thể nói về Chúa cho những người.
Cái con virus này đó, nó có làm cho Đức Chúa Trời chúng ta ngạc nhiên không? Chúa chúng ta không có ở trên trời mà Ngài bây giờ so cái tay của Ngài rồi Ngài lại hoang mang lo lắng rằng bây giờ Ngài phải làm gì đây? Ngài đừng có sợ hãi về vấn đề đó. Là con gái của Chúa chúng ta cũng đừng nên lo lắng về việc đó. Tôi phải nhắc lại lời của Chúa đã nói, mà cái lời này chắc cũng không ai muốn nghe. Lời của Chúa cho chúng ta biết rằng tất cả mấy anh chị em ở đây, mọi người chúng ta rồi phải chết, và chúng tôi rồi cũng phải chết nữa. Chắc chắn như vậy, không có gì mà nghi ngờ cả. Bởi vì thống kê cho chúng ta biết rằng 10 người trên 10 tất cả đều chết hết. Câu hỏi được đặt ra là chúng ta sẽ phải làm gì đối với thời gian còn lại của chúng ta? Đức Chúa Trời đã định sẵn cho chúng ta cái ngày nào là chúng ta phải từ giã cõi đời này rồi. Như vậy thì những gì mà chúng ta biết ngày hôm nay đó với lại những gì mà chúng ta đã biết cách đây 2 tháng đó, nó không có thay đổi được vấn đề. Thì có thể là chúng ta sẽ phải qua đời tối nay, mà cũng có thể là 20 năm nữa chúng ta mới lìa cõi đời này. Hãy để cho lời cầu nguyện của chúng ta là cái lời mà cầu xin Chúa cho chúng ta ra đi dạng dĩ để rao truyền về Chúa. Và nếu như chúng ta phải chết trong một tháng tới đây đó, thì nguyện rằng cho chúng ta chết bởi vì sự vinh hiển của Chúa. Mỗi người chúng ta tại chỗ của mình, tôi muốn dành vài phút để cho mọi người hãy đến với Chúa cầu nguyện, giống như cái lời cầu nguyện của Hội Thánh đầu tiên họ đã cầu nguyện. Đấy là chúng ta cầu nguyện với Chúa, xin Chúa cho chúng ta ra đi dạng dĩ để rao truyền danh của Chúa cho mọi người, và chỉ cho chúng ta biết rằng nơi nào chúng ta phải đi và chúng ta phải chia sẻ về Chúa như thế nào. Xin hãy dành vài phút để mỗi người chúng ta có thể cầu nguyện thầm với Chúa, hay có thể cầu nguyện lớn tiếng với Chúa, với những người xung quanh mình. Hãy cầu nguyện như những gì mà chúng ta đã được học. Và rồi sau vài phút tôi sẽ thay cho mọi người cầu nguyện kết thúc.